là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tham gia diễn tập một bên ba cấp phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương lực lượng vũ trang toàn tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả do trận dông lốc vừa qua gây ra. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về công tác khắc phục dông lốc tại địa phương đến thời điểm này. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tham gia diễn tập một bên ba cấp phòng chống dịch COVID-19, cấp Bộ Quốc phòng, quân khu và cấp tỉnh. Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì diễn tập. Dự và chỉ đạo diễn tập tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Y tế, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chủ trì diễn tập.
Trong thời gian 1/2 ngày, với tinh thần khẩn trương nghiêm túc của diễn tập theo các tình huống giả định ở 5 cấp độ của dịch. Ở cấp độ 1, có trường hợp bệnh COVID-19 xâm nhập vào nước ta, chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh. Ở cấp độ 2, dịch có lây nhiễm thứ phát trong nước, xuất hiện các trường hợp xâm nhập địa bàn tỉnh. Ở cấp độ 3, dịch lây lan trên địa bàn từ 20 đến dưới 100 người mắc. Ở cấp độ 4, dịch lây lan trên địa bàn tỉnh từ 100 đến 500 người mắc. Ở cấp độ 5, dịch lây lan trong cộng đồng với trên 500 người mắc trên địa bàn, đã lây lan vào một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại cuộc diễn tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thống nhất trình tự nội dung phương pháp chỉ huy điều hành phòng chống dịch COVID-19 ở các cấp độ, thành lập ban chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ thị, kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh triển khai đồng loạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thành lập tổ quân y cơ động triển khai khu vực cách ly tại bệnh xá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm 10 giường và 2 khu cách ly tập trung của tỉnh, tại trường quân sự tỉnh 100 giường, phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 50 giường tiếp nhận người từ vùng dịch về địa bàn tỉnh. Tổ chức một trung đội thuộc đại đội 20 tham gia phòng chống dịch, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh tổ chức tiếp nhận công dân từ các vùng dịch về địa bàn tỉnh. Thông qua diễn tập nhằm đánh giá khả năng các nguồn lực, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch COVID-19 và sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống khác.
Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình vừa tổ chức đại hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được huyện ủy Yên Bình chọn tổ chức đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan đơn vị. Đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ văn phòng huyện ủy với chi bộ khối dân vận gồm 77 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, đảng bộ cơ quan đảng đoàn thể huyện Yên Bình luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, của tỉnh ủy và chủ trương định hướng của huyện ủy về đổi mới, chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhiều năm Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ sẽ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa 1 nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Ngay sau đại hội, Thường trực huyện ủy đã họp rút kinh nghiệm đại hội điểm để chỉ đạo tổ chức đại hội đối với các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy trong thời gian tới.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Văn Yên khóa 17 nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 bất thường. Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, tờ trình về việc giao Ủy ban Nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý trong năm 2020. Trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện và Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân huyện đã dân chủ thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện và thống nhất thông qua hai nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện năm 2020, sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện và việc giao Ủy ban Nhân dân huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý năm 2020. Đây là những nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành, góp phần thúc đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh cho địa phương, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn trong những năm tới của huyện Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi mưa đá và dông lốc kết thúc, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cơn dông lốc đêm ngày 2 tháng 3 vừa qua đã khiến gia đình bà Lương Thị Cúc ở thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình sập đổ gian bếp, tốc mái chuồng trại chăn nuôi và công trình phụ. Ngay trong đêm, gia đình bà đã huy động người thân thu dọn đồ đạc và khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến ngày 3 tháng 3, gia đình đã lợp lại phần mái bị hỏng để ổn định cuộc sống. Mặc dù mưa đá và cơn dông lốc quét qua nhanh nhưng đã gây thiệt hại lớn, gia đình bà Cúc đã chủ động gia cố lại căn nhà để phòng những ngày tới thời tiết cực đoan. Bà Cúc chia sẻ.
Cây cối thì nó tan hoang thì giờ được không làm được gì rồi. Thế còn nhà thì coi là con nó cũng lợp lại được rồi. Không phải, có nghĩa là có cái chỗ ra vào là không yên tâm rồi. Không có gì cả, là do là gia đình tự thôi. Không, chưa coi là về nói về hỗ trợ thì là chưa có gì cả. Mà cũng nói thật ra là cũng không chờ đợi cái đấy đâu. Mà mình phải tự mình thân vận động thôi.
Căn nhà gỗ của bà Cao Thị Tân cũng bị sập đổ hoàn toàn sau cơn dông mạnh. Mặc dù ở một mình hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên bà Tân nhận được sự giúp đỡ tận tình của các tổ chức đoàn thể tại địa phương. Ngay sau trận lốc kết thúc, người dân trong thôn đã đến dọn dẹp. Cùng với đó, các cấp chính quyền đã hỗ trợ tiền để động viên tinh thần giúp bà Tân vượt qua khó khăn. Hiện bà Tân đang ở nhờ nhà con gái. Bà có dự định sẽ sớm xây dựng lại ngôi nhà cấp 4 để ổn định cuộc sống. Bà Tân mong muốn.
Ở trên chính quyền địa phương thì các bác thì đến động viên. Và trên huyện thì các bác cũng đến hỗ trợ được một ít để tu sửa.
Xã Đại Đồng là địa phương thiệt hại nặng nề nhất với 215 nhà bị hư hỏng, trường mầm non và trường trung học cơ sở cùng nhiều hội trường tại các thôn bị tốc mái sập đổ. Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây lâm nghiệp của người dân bị gãy đổ, thiệt hại lớn về kinh tế. Đồng chí Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Sau bão thì Ủy ban xã đã tiến hành là họp tất cả ban ngành đoàn thể và phân công đi các thôn để kiểm tra. Và những chỗ nào mà bị nặng, thiệt hại nặng thì vận động nhân dân cùng với ban ngành đoàn thể xã là đến để cùng nhau thu dọn.
Thời điểm này, Điện lực Yên Bình đang huy động tất cả lực lượng nhằm khắc phục sự cố do thiên tai đêm ngày 2 tháng 3 vừa qua. Với 3 cột trung thế, 22 cột hạ thế bị gãy đổ và toàn bộ đường dây tại các vị trí cột gãy bị đứt đã gây ra nhiều khó khăn cho đội ngũ cán bộ Điện lực Yên Bình. Bên cạnh đó, địa hình chia cắt khó di chuyển nên khi sự cố mưa bão, việc dò tìm địa điểm đứt đường dây khiến thời gian khắc phục kéo dài. Hiện Điện lực Yên Bình đã thuê một đơn vị thi công sử dụng máy xúc mở đường lên thay các cột điện gãy đổ. Phấn đấu trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3 sẽ cấp điện trở lại cho người dân. Ông Phạm Minh Tuyên, Giám đốc Điện lực Yên Bình nói.
Ngay sau khi mà nhận được cái thông tin của sự cố ấy, thì chúng tôi cũng đã tập trung toàn bộ nhân lực của Điện lực để tìm kiếm cũng như là xử lý khắc phục các cái điểm sự cố.
Do ảnh hưởng của mưa đá, dông lốc, huyện Yên Bình có 278 nhà bị hư hỏng, 4 nhà sập hoàn toàn, làm hư hỏng 100% mái của trường tiểu học xã Phúc An. Đặc biệt, toàn huyện có 12 cây lâm nghiệp bị đổ gãy, ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Hiện các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 để kịp thời báo cáo. Cùng với đó, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh do dự báo những ngày tới thời tiết sẽ tiếp tục có mưa trên diện rộng.
Do ảnh hưởng của mưa to kèm theo dông và gió mạnh, đêm ngày 2 tháng 3, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xảy ra mưa lốc trên diện rộng gây ảnh hưởng thiệt hại nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi của người dân và các công trình công cộng. Ngay sau dông lốc đi qua, chính quyền các địa phương đã huy động 4 tại chỗ nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Đã hơn 60 tuổi, nhưng bà Cao Thị Dậu, thôn Hồng Hà, xã Nga Quán chưa bao giờ chứng kiến được dông lốc nào có sức mạnh và nhanh như tối 2 tháng 3. Chỉ trong chốc lát, gần 100 mét vuông mái nhà lợp tôn của bà đã bị thổi bay cách xa nhà vài chục mét. Tài sản trong nhà bị hư hỏng nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của các thành viên trong gia đình. Bà Cao Thị Dậu, thôn Hồng Hà, xã Nga Quán nói.
Từ trước đến giờ bây giờ tôi thấy là cơn lốc này là cơn lốc tôi thấy đầu tiên, nó rất là mạnh và nhanh. Cây cối nhà tôi là đổ hết, trong nhà thì mưa như ngoài sân.
Cơn lốc kèm theo mưa đá xảy ra vào tối mùng 2 tháng 3 đã làm 35 ngôi nhà của xã Nga Quán bị tốc mái, trong đó có 50% số nhà bị ảnh hưởng từ 30% trở lên và nhiều diện tích hoa màu cây cối của người dân bị gãy đổ. Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã Nga Quán đã thống kê sơ bộ thiệt hại, đồng thời huy động 4 tại chỗ nhanh chóng khắc phục nơi ăn trốn ở cho bà con. Đến nay cơ bản số nhà bị tốc mái đã được khắc phục xong. Ông Phạm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nga Quán cho biết.
Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, thì chúng tôi cũng đã xuống kiểm tra thực tế và đánh giá tình hình và yêu cầu các thôn thực hiện cái phương châm 4 tại chỗ, huy động nguồn lực con người tại chỗ để xử lý những cái trường hợp mà tất cả những cái trường hợp lốc tốc mái để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân.
Tại xã Y Can, dông lốc kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại về tài sản của người dân. Cụ thể, mưa lốc đã làm tốc mái nhà, công trình phụ và chuồng trại chăn nuôi của 88 hộ dân ở các thôn Hồng Tiến, Minh Tân, Minh Phú. Ngoài ra, một số diện tích hoa màu và cây lâm nghiệp bị dập nát, đổ gãy. Trong 2 ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 3, chính quyền địa phương đã thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động các lực lượng dân quân, công an phối hợp với các đoàn thể và các hộ dân khắc phục hậu quả. Đồng chí Nguyễn Trọng Quỳnh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Y Can nói.
Ngay sau khi mà kết thúc mưa lốc thì lực lượng chúng tôi đã cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể với các cơ sở thôn đã đi thống kê sơ bộ về tình hình thiệt hại của bà con nhân dân. Sau đó thì tổ chức huy động lực lượng và huy động phối hợp lực lượng dân quân xã với các ban ngành đoàn thể của xã cùng với lực lượng tại chỗ của các thôn hỗ trợ cho bà con nhân dân là ổn định, đặc biệt là về chỗ ở.
Bà Trần Thị Tâm, thôn Minh Phú, xã Y Can chia sẻ.
Mưa bão nó bay bổ lưu cứ rơi hết cả trong nhà và ngoài sân, là tả ra gia đình tôi mưa to ướt hết trong nhà và ngoài chẳng biết trước ở đâu phải du xuống gầm giường, có sợ là bồ lu nó rơi vào nhà. Chính quyền địa phương lúc ấy bắt đầu cho dân được ngày hôm sau cho dân quân xuống và cũng sẽ giúp đỡ gia đình tôi và lợp lại coi như là phần những mưa bão xảy ra vừa rồi đấy, lợp hết cả lóc và những cái gian nó thiệt hại.
Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, trận dông lốc vừa qua đã làm 260 ngôi nhà bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng, tập trung tại các xã Cường Thịnh, Nga Quán, Minh Quán, Y Can và Lương Thịnh. Ngay sáng ngày 3 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên đã tổ chức các đoàn xuống nắm tình hình, chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động nắm bắt diễn biến thời tiết để làm tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão. Đồng thời, các đoàn thể chính trị của huyện cũng tiến hành thăm hỏi động viên và hỗ trợ một phần kinh phí cho hội viên. Đến nay, 260 hộ bị ảnh hưởng tốc mái do dông lốc trên địa bàn huyện Trấn Yên đã cơ bản khắc phục xong. Hiện nay, thời tiết còn diễn biến phức tạp, vì vậy huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo các địa phương khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chủ động nắm bắt thông tin diễn biến về thời tiết để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão.
Thưa quý vị và các bạn, trận dông lốc và mưa đá xảy ra tối ngày 2 tháng 3 không chỉ gây thiệt hại về nhà cửa, các công trình công cộng mà còn gây thiệt hại lớn về nông nghiệp, nhất là diện tích rau màu của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Tuy Lộc, địa phương có diện tích rau màu lớn nhất của thành phố Yên Bái. Đang trong thời kỳ thu hoạch, nhưng hơn một sào đỗ cô ve của gia đình anh Đỗ Minh Hải ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã bị trận dông lốc và mưa đá tối hôm 2 tháng 3 làm sập đổ hoàn toàn. Hơn 7 sào trồng các loại rau, xà lách, rau cải, mồng tơi của anh cũng bị dập nát, anh Hải cho biết.
Nhưng là mưa đá như thời năm nay cũng thời cái mưa đá này cũng lâu lắm rồi, thì mình ở đây cơ sở ở địa phương mình mới dính, thì những cây rau màu nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều chứ ạ. Những cây còn đang ấy lại thì nó nát và sẽ bị thối giữa hết, chứ nó cũng không để còn ấy được. Nó cũng không để còn như lúc chưa bị mưa đá được.
Cùng với các hộ dân trong xã, Hợp tác xã Rau An Toàn Tuy Lộc cũng bị thiệt hại từ trận dông lốc vừa qua. Hiện nay, việc khôi phục sản xuất theo quy trình an toàn để có rau sạch cung cấp ra thị trường, giờ đây đối với Hợp tác xã cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi ngoài mất nhiều thời gian theo quy trình trồng và chăm sóc những loại rau đảm bảo chất lượng, thì thời tiết vẫn còn mưa, ruộng đồng còn ướt, nên các hội viên của Hợp tác xã chưa thể bắt tay vào khôi phục trồng ngay. Ông Nguyễn Mạnh Huấn, Giám đốc Hợp tác xã Rau An Toàn xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Toàn bộ các cái rau mà thối nát dập chẳng hạn thì cũng huy động bà con là dọn dẹp sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là cũng phải là phun thuốc chống nấm chống bệnh.
Là vùng trọng điểm về trồng rau của thành phố Yên Bái, vụ xuân năm nay xã Tuy Lộc trồng được trên 86 hectare rau màu các loại. Phần lớn diện tích này đang cho thu hoạch, song do ảnh hưởng của trận dông lốc, toàn xã đã có gần 40 hectare bị thiệt hại, trong đó chủ yếu là diện tích rau lá mềm như rau cải, xà lách, mùng tơi, cà chua, cải cúc, đỗ, bầu, su su. Ngay sau khi bị thiệt hại, Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc đã kiểm tra, rà soát, thống kê những diện tích bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên truyền vận động người dân vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy, nhất là diện tích ngập úng để tránh thối rễ cây. Những diện tích khôi phục được thì nhanh chóng chăm sóc để phát triển dinh dưỡng cho cây trồng, đồng thời làm đất gieo những loại cây ngắn ngày cho kịp thời vụ, tiếp tục theo dõi dịch bệnh phát sinh trên cây trồng. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Là chúng tôi là phải là cái cách chăm sóc và phòng chống dịch bệnh, và cái thứ hai nữa chúng chú trọng nữa là những cái diện tích mà thiệt hại nặng nề là không để trống đất.
Hiện nay thời tiết vẫn còn bất thường, bà con nông dân cần theo dõi sát sao thông tin cảnh báo để có biện pháp chủ động phòng tránh kịp thời, giảm thiểu những thiệt hại về hoa màu để có sản phẩm cung cấp ra thị trường theo đúng thời vụ.
Do ảnh hưởng của dông lốc, mưa đá vào đêm 2 tháng 3, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và quân khu 2 tham gia khắc phục hậu quả, phản ánh của phóng viên thời sự. Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất trong trận dông lốc mưa đá vừa qua, với hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Sư đoàn 355 đã huy động 120 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ các hộ dân, lợp lại mái nhà, gia cố nhà cửa, giúp nhân dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chiến sĩ Nguyễn Đức Thiện, đại đội 2 Sư đoàn 355 chia sẻ.
Chúng tôi cùng đồng đội đến giúp đỡ những bà con gặp khó khăn sau thiên tai, thì cũng giúp bà con là lập lại mái nhà và sửa sang nhà cửa cho gọn gàng để ổn định cuộc sống.
Anh Nguyễn Văn Hải, thôn Trực Bình 1, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái xúc động nói:
khi nhà tôi bị thiên tai thì các anh bộ đội đã đến gọi là cái nhất là công tác nhân vận, cái hai nữa là giúp đỡ dân trong khi bị thiên tai.
Phát huy vai trò là lực lượng thường trực nòng cốt, luôn đi đầu những nơi xung yếu để cứu dân, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Hiện Sư đoàn 355 vẫn đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đến từng hộ dân, giúp bà con sửa chữa lại nhà cửa. Dự kiến trong ngày hôm nay, toàn bộ nhà dân bị thiệt hại trên địa bàn xã Minh Bảo sẽ được Sư đoàn 355 khắc phục. Trung tá Hà Tuấn Anh, chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 355 cho biết.
Sau khi được nhận được cái sự đề nghị giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân xã Minh Bảo, thì đơn vị chúng tôi đã báo cáo với Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn và tổ chức cho 120 cán bộ chiến sĩ ra để trực tiếp xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân, bà con nhân dân khắc phục cái hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
Ngay sau khi dông lốc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị, thành phố nắm tình hình và huy động cán bộ chiến sĩ và 300 dân quân tham gia các cuộc hậu quả dông lốc tại các địa phương bị ảnh hưởng. Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra, và hơn hết là đã xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận dông lốc kèm theo mưa đá xảy ra tối ngày 2 tháng 3 năm 2020, nhưng nhờ triển khai nhiều giải pháp quan trọng, thành phố Yên Bái đã kịp thời khắc phục những thiệt hại. Đến nay, cơ bản đời sống nhân dân đã được đảm bảo ổn định. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa ông, thành phố là một trong những cái địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trong cái trận mưa lốc và kèm theo mưa đá tối ngày 2 tháng 3 năm 2020. Xin ông có thể cho biết cụ thể hơn về những cái thiệt hại này ạ.
Theo thống kê sơ bộ, thì tính đến thời điểm hiện nay thì đã có 3.302 hộ gia đình bị tốc mái và hư hỏng nhà cửa, 4 người bị thương và trên 147 hecta rau màu bị thiệt hại, hàng trăm cây xanh đô thị, hàng chục cột điện bị gãy đổ và nhiều trường học, công trình công cộng bị hư hỏng.
Thưa ông, với những cái nỗ lực của thành phố trong cái việc khắc phục hậu quả thì đến cái thời điểm này kết quả đạt được như thế nào ạ?
Với các giải pháp và các sự cố gắng nỗ lực như tôi đã nêu trên ấy, thì phải nói rằng đến nay là cơ bản là thành phố đã khắc phục xong được cái hậu quả thiên tai, bảo đảm các hoạt động sinh hoạt bình thường cho nhân dân trên địa bàn thành phố. Cụ thể là tính đến thời điểm 17 giờ chiều ngày hôm nay, tức là ngày 3 tháng 3 năm 2020, thì thành phố đã thực hiện sửa chữa khôi phục được trên 70% số nhà dân bị tốc mái hư hỏng. Số hộ còn lại thì đều đã được bố trí ở những nơi an toàn, đặc biệt là bảo đảm không có người dân nào là không có chỗ ở. Thêm vào đó là các công trình công cộng, đường phố trên địa bàn thì cũng đã được sửa chữa, vệ sinh, thu gọn. Và thành phố đã được cấp điện trở lại, mọi hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn thành phố cũng đã được trở lại bình thường.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn.
Hiện nay, khu vực tỉnh Yên Bái có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa trong 3 giờ vừa qua tại Khánh Hòa đo được là 32mm, Yên Thế 14,2mm, Mù Căng Chải 10mm. Trong khoảng từ 1 đến 3 giờ tới, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa dông cục bộ, lượng mưa dự báo đạt 30-50mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, lũ quét sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trong tỉnh Yên Bái, đặc biệt tại các huyện. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao tại huyện Lục Yên, Mù Căng Chải. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất trung bình tại huyện Trạm Tấu, Văn Yên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục lây lan rộng trên phạm vi thế giới bất chấp nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ các quốc gia. Trong bài phát biểu ngày 3 tháng 3, lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei kêu gọi tất cả các lĩnh vực bao gồm cả quân sự phải hợp tác để giải quyết cuộc khủng hoảng dịch bệnh. Iran hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Italia. Bộ Y tế Iran ngày 3 tháng 3 xác nhận tổng số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này đã lên tới hơn 2.300 người, trong số đó có 23 nhà lập pháp. Italia là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 2.500 ca nhiễm COVID-19 và 79 ca tử vong. Một số thị trấn ở phía bắc nước này vẫn bị phong tỏa. Tại quốc gia láng giềng Pháp, trường học ở một số khu vực đã đóng cửa, người dân được khuyến cáo nên ở trong nhà. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mở rộng hạn chế đi lại đối với những quốc gia có số người nhiễm bệnh cao. Ngày 3 tháng 3, thị trường tài chính Mỹ vẫn tiếp tục sụt giảm bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cắt giảm lãi suất khẩn cấp trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế toàn cầu. Chốt phiên giao dịch ngày 3 tháng 3, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm gần 786 điểm, xuống 25.917 điểm, tương đương gần 3%, dù chỉ số này đã có thời điểm tăng hơn 300 điểm. Trong khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi chứng khoán, những tài khoản mang tính trú ẩn như trái phiếu kho bạc Mỹ và vàng trở thành điểm đến, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 1%, trong khi đó vàng đã tăng 2,9%. Trước đó cùng ngày, Fed đã thông báo hạ 0,5% lãi suất tham chiếu về mức 1-1,25%, một động thái chưa từng xảy ra kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Ngày 3 tháng 3, Thủ tướng Ukraine đã từ chức sau 6 tháng cầm quyền và người thay thế sẽ là cấp phó của ông. Ông Honcharuk đệ đơn từ chức hồi tháng 1 sau khi một đoạn thu âm bị rò rỉ cho thấy ông tỏ ra hoài nghi về sự am hiểu của Tổng thống Zelensky đối với nền kinh tế quốc gia. Việc Thủ tướng từ chức đã được thông báo trong một cuộc họp với Tổng thống, trong khi đó Quốc hội đã nhận được đơn từ chức của ông Honcharuk. Tổng thống Zelensky đã đề cử ông Denis Sigan, 44 tuổi, người mới được bổ nhiệm làm phó thủ tướng Ukraine hồi tháng trước trở thành thủ tướng mới. Một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội để thông qua quyết định từ chức của ông Honcharuk và đề cử thủ tướng mới của Tổng thống Zelensky sẽ diễn ra trong ngày 4 tháng 3. Rạng sáng ngày 4 tháng 3, một vụ nổ xảy ra ở nhà máy của công ty hóa chất Lotte ở tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc đã khiến ít nhất 31 người bị thương. Ngay sau vụ việc, giới chức địa phương đã huy động toàn bộ nhân lực, lực lượng cứu hỏa và các phương tiện chữa cháy tới hiện trường dập lửa và đưa những người bị thương tới bệnh viện. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đã gửi tin nhắn khuyến cáo người dân trong khu vực chú ý an toàn, song không ban bố lệnh sơ tán do không bị rò rỉ hóa chất. Theo kết quả điều tra sơ bộ, vụ nổ xảy ra trong quá trình trưng cất naphthalene. Nguyên nhân vụ việc vẫn được điều tra làm rõ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Theo các bác sĩ Hà Lan, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cần nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần để có thể hồi phục hoàn toàn chấn thương mới gặp phải hôm qua. Hậu vệ tuyển Việt Nam gặp chấn thương đầu gối chỉ sau 15 phút thi đấu cho đội trẻ của Herenveen trước đối thủ Willem II. Kiểm tra y tế cho thấy chấn thương của Văn Hậu không nghiêm trọng khi ở đầu gối hiện chỉ có chút dịch, nhưng cầu thủ này cần từ tới 2 đến 3 tuần để có thể bình phục hoàn toàn. Quãng nghỉ thi đấu này không dài nhưng có thể khiến hậu vệ sinh năm 99 lỡ mất cơ hội dự vòng loại World Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam trước đối thủ Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới. Nếu kịp bình phục sau 2 tuần nữa, cầu thủ này cũng khó lòng lấy lại cảm giác bóng và phong độ cao khi trận đấu với Malaysia đang cận kề. Chỉ 3 ngày sau trận thua Watford tại ngoại hạng Anh, Liverpool tiếp tục nhận thất bại cay đắng trước Chelsea, qua đó bị loại khỏi đấu trường cúp FA. Ngay phút thứ 13, Chelsea đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của Willian. Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục cho thấy sự vượt trội của mình. Rất nhiều cơ hội đã được tạo ra và cho tới phút 64, bàn thắng thứ 2 đã đến với thầy trò huấn luyện viên Lampard. Người ghi bàn là Barkley. Những phút còn lại của trận đấu, Liverpool tung cả Firmino và Salah vào sân nhưng không thay đổi được cục diện trận đấu. Chung cuộc, Joe Cope nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Chelsea, qua đó bị loại khỏi đấu trường cúp FA. Chuyển sang diễn biến cúp quốc gia Đức, pha tỏa sáng của Kimmich giúp Bayern Munich đã ghi tên mình vào vòng bán kết. Trong hiệp 1 của trận đấu, Sancho mới là đội thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, BS với đẳng cấp của mình vẫn đủ sức khiến đối thủ không thể đạt được mục đích. Sau khi để cho đối thủ có những cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là cú dứt điểm trúng sàng ngang của Bostoller, hùng xám xứ Bavaria đã có được bàn thắng khai thông bế tắc. Người ghi bàn là Joshua Kimmich với một cú sút từ ngoài vòng cấm hiểm hóc. Sau khi bị dẫn bàn, đội chủ nhà đã không còn duy trì được hưng phấn và BS đáng lẽ ra phải có thêm nhiều hơn một bàn thắng ở trận đấu này. Các cơ hội đã lần lượt trôi qua mũi giày của những ngôi sao bên phía hùng xám. Tuy nhiên, một bàn thắng vẫn là đủ để BS tiến vào bán kết của cúp quốc gia Đức. Đây là lần thứ 11 liên tiếp hùm xám làm được điều này. Đêm qua, lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Nations League đã diễn ra tại Amsterdam. Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển Bồ Đào Nha rơi vào bảng tử thần. Nhà đương kim vô địch đội tuyển Bồ Đào Nha rơi vào bảng A3 cùng với các đối thủ là đương kim vô địch thế giới đội tuyển Pháp và Á quân Croatia. Cùng với đó, đội tuyển Thụy Điển. Trong khi đó, ở bảng A4, hai đội tuyển Đức và Tây Ban Nha được đánh giá cao nhất sẽ cùng nhau cạnh tranh suất đi tiếp bởi hai đối thủ còn lại khá yếu là Ukraine và Thụy Sĩ. Tương tự là hai bảng A1 và A2, cuộc đua có lẽ sẽ tập trung vào các đội tuyển mạnh. A1 là Italia và Hà Lan, còn A2 là đội tuyển Bỉ và Anh. Ở nhóm B, Cộng hòa Séc sẽ có nhiều cơ hội lên nhóm A vào mùa giải tới, khi cùng bảng với các đối thủ yếu là Israel, Slovakia, Scotland, Gareth Bale và các đồng đội cũng có cơ hội tương tự bởi bảng B4. Họ được dự đoán không gặp nhiều khó khăn trước Bulgaria, Cộng hòa Ireland và Phần Lan.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Trưa chiều giảm mây, hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có lúc mưa rào, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 17 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.